Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc bất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đi, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mở đầu bài đọc thứ nhất thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma, Phaolô viết thế này: thưa anh em, chính tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện trí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Phaolô muốn sửa chữ ai, muốn nhắc nhở ai, thì điều đầu tiên không phải là mình cứ lôi cái lỗi người ta ra mà mình nói ngay là người ta khó chịu lắm, đúng không? Ta gọi là cái thuật, gọi là thuật đắc nhân tâm, là làm cách nào để thu phục được lòng người. Thì trong thuật đắc nhân tâm ấy, người ta phải nói thế nào để cho người ta nghe được, nói thế nào để người ta nghe mà người ta chịu sửa, nói thế nào để người ta nghe mà người ta nhận lỗi của mình, nói thế nào để người ta nghe mà người ta làm tốt hơn hoặc làm tốt những công việc đang làm, nói thế nào để mà anh chị em có thể sẵn sàng đến đóng góp, chia sẻ, làm những công việc bác ái, thực hành lòng thương xót. Cho nên không phải cứ muốn người ta đóng góp là cứ nói đến tiền là người ta đóng góp. Có khi anh chị em giáo dân đi lễ bảo: chán quá lại tiền. Có khi một ngày buổi lễ phải đóng góp 2-3 lần, chán quá lại lúc nào cũng tiền. Rồi thưa anh chị em, muốn người ta đóng góp, muốn người ta chia sẻ thì phải làm sao cho người ta thấy rằng cái việc đó thực sự là việc thiện, thực sự là việc ích, thực sự là việc có lợi, không phải là lợi đời này, nhưng cái điều quan trọng là lợi ích về phần linh hồn. Giữa đời này với đời sau, anh chị em chọn lựa đời này hay đời sau? Đời này hay đời sau? Ai chọn lựa đời sau giơ cầm cái quạt tay cao lên. Giữa đời này và đời sau, anh chọn em chưa hỏi mà giơ tay gì? Phải nói mới cương quyết chứ. Chuẩn bị, giữa đời này và đời sau, anh chị em chọn đời này hay đời sau? Giữa lợi trước mắt và lợi dài hạn, anh chị em lợi, chọn lợi trước mắt hay lợi dài hạn? Giữa tinh thần và vật chất, anh chị em lựa chọn vật chất hay tinh thần? Giữa đi chơi và đi lễ, anh chị em chọn đi lễ hay đi chơi? Giữa thực hành lòng thương xót và thực hành đấm đá, anh chị em chọn thực hành đấm đá hay thực hành lòng thương xót? Đấy là một cái sự lựa chọn. Cho nên Phao-lô nói rằng là: tôi biết rằng anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng khuyên bảo nhau. Phải nhìn nhận rằng người đối diện với mình là có thiện chí, có hiểu biết. Còn nếu mà chúng ta đối thoại với một người nào đó mà không thấy họ có thiện chí và cũng không thấy họ có sự hiểu biết, ta khó nói lắm. Khó nói lắm. Mà cũng phải khơi gợi lên cho người ta thấy rằng là người ta có thiện chí. Mình đừng có vội chê trách người ta, nhưng mà khơi gợi lên cho người ta thấy rằng người ta có thiện chí, người ta có hiểu biết. Vừa mới mở miệng ra đã bảo: ôi bà biết cái gì. Chúng ta còn muốn nói chuyện nữa không? Còn muốn nói chuyện nữa không? Vừa mới mở miệng ra thấy mày không có, ta chẳng thấy mày có thiện chí gì đâu, mày chỉ làm một cách bất đắc dĩ thôi. Nó có muốn làm nữa không? Không, thưa anh chị em, phải nhìn nhận cái thiện chí và cái khả năng của người ta. Và Phao-lô đó là anh chị em có khả năng để mà khuyên bảo nhau mà. Cho nên Phao-lô nói rằng trong thư này, đôi chỗ tôi nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Đôi khi Phao-lô cũng phải nói mạnh, cũng giống như trong những bài giảng, đôi khi chúng tôi phải nhấn mạnh điểm này, nhấn mạnh điểm nọ, nhấn mạnh điểm kia, là để anh chị em nhớ, là anh chị em phải biết rằng cái điều nào là điều quan trọng, điều nào là điều không quan trọng. Trong cuộc sống mà lúc nào chúng ta cũng thấy điều nào là cái nào cũng là quan trọng, mình sẽ dễ trở thành người bối rối, đúng không? Bối rối, thấy cái nào cũng quan trọng, không biết là nên làm cái nào, nên làm cái này, nên làm cái kia, hoảng loạn. Mà ngược lại, chả thấy cái gì quan trọng, ta cũng trở thành một cái con người gọi là vô tâm vô tính, một cái người mà chả biết để ý đến cái chuyện nào cả. Phải biết cái nào là quan trọng, cái nào là không. Vì thế mà Phao-lô nói rằng đôi lúc trong thư này tôi phải nhấn mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã viết. Mà tôi viết thế là dựa vào ân sủng của Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên Phao-lô nhận rằng mình chỉ là người phục vụ Đức Giêsu Kitô để loan báo tin mừng cho dân ngoại, để cho dân ngoại được thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Chúng ta thấy người dân ngoại, Phao-lô nói rằng được, tôi là người mà được Chúa sai đi làm người phục vụ cho Đức Giêsu Kitô. Chúng tôi đến đây cũng thế, thưa anh chị em, đến với giáo điểm tin mừng này, đa số chung quanh đây là những người dân ngoại hết, mà Chúa sai chúng tôi đến đây làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô để loan báo tin mừng của Thiên Chúa cho dân ngoại. Làm sao cho những người dân ngoại, làm sao cho những bà con sống chung quanh đây họ nhận ra được tin mừng của Đức Giêsu Kitô, làm sao cho những người sống chung quanh đây được thánh thần thánh hóa, họ trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Đấy, nhiệm vụ của tôi, nhiệm vụ của ông bà, của anh chị em tại giáo điểm tin mừng này là như vậy. Cho nên đêm ngày chúng ta tha thiết cầu nguyện, cái việc loan báo tin mừng nó khẩn thiết hơn bao giờ hết. Nhìn vào cả cái huyện Nhà Bè này được bao nhiêu người là Công giáo, cả cái huyện Nhà Bè này có được bao nhiêu nhà thờ? Thưa không có. Có một cái nhà thờ chính, và đây là một cái giáo điểm tin mừng, cái điểm thứ hai. Và bao nhiêu chục năm trời rồi, tin mừng chưa đến được với những người dân ngoại ở đây. Trách nhiệm của chúng ta, của chúng ta, và đặc biệt là của chúng tôi, những người được Chúa chọn làm người giúp việc của Đức Giêsu Kitô. Có gì gọi là hãnh diện không? Người giúp việc có gì hãnh diện không? Anh chị em, người giúp việc có gì hãnh diện không? Không. Chẳng có gì mà vinh váo, chẳng có gì gọi là áo mão cân đai, chẳng có gì mà ta đây, chẳng có gì mà ông nọ bà kia. Tôi chỉ là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô. Cho nên anh chị em đến đây kiếm người giúp việc của Đức Giêsu Kitô thì có tôi đây. Còn anh chị em đến mà kiếm một người quyền hành, rồi thì lợi lộc, rồi thì chức vụ này chức vụ nọ, thưa anh chị em, không có ở đây. Chúng ta không tìm những cái con người đó ở đây. Chúng ta chỉ tìm những người giúp việc cho Chúa Giêsu, để làm sao cho tin mừng lại được loan báo đến cho những anh chị em sống chung quanh đây, để họ nhận biết Thiên Chúa. Tôi thấy hồi tôi mới về đây còn vắng vẻ lắm, chung quanh là đồng không mông quạnh, chung quanh toàn là cây rừng nước mờ mịt. Anh chị em đến ngồi một tí là muỗi nó cắn, ngồi nó chịu không nổi đâu. Muỗi khủng khiếp và vắng vẻ vô cùng. Đi hoài không có thấy được có nhà nào có hình Chúa gì cả. Nhưng mà đến hôm nay hơn một năm trời, thấy muỗi không? Có thấy muỗi đâu? Tại vì cây cối nó chặt hết rồi còn đâu. Tại vì những cái đất chung quanh này nó san lấp mặt bằng hết rồi còn đâu. Rồi bây giờ là công án xá mở hết lên rồi, đường bắt đầu chật lại rồi. Rồi bây giờ anh chị em vô, không biết quán đó có đạo hay không có đạo. Thấy có hình Chúa chưa? Có không? Vô thấy quán nào cũng để hình Chúa, lòng thương xót lên. Không biết là người ta có tin hay thật hay không tin thật, nhưng mà ít nhất là người ta cũng biết trân trọng ảnh lòng Chúa thương xót. Ít nhất là người ta cũng biết đặt lòng Chúa thương xót lên chỗ cao nhất ở trong cái quán của họ. Dĩ nhiên có khi người ta cũng có cái ý đồ là để cho người Công giáo mình đi hành hương, tưởng quán này có đạo mà vào ăn cho nó chắc ăn, phải không? Cũng có khi là vì mục đích là trục lợi, vì lý do là câu khách. Nhưng mà nếu vào trong quán đó dù là treo hình có đạo mà phục vụ không tốt, mà chặt chém người ta, thì chúng ta cũng biết đây là đạo thật hay đạo giả. Trả lời, đạo thật hay đạo giả? Đạo thật hay đạo dỗm? Đạo giả, đạo dỗm hết rồi. Tại vì có lòng thương xót ngự trị thì phải biết xót thương anh chị em của mình. Và như vậy thì những cái quán đó, những con người đó mới được Chúa chúc phúc, thưa anh chị em. Hoặc là có những nhà trọ ở chung quanh, bây giờ bắt đầu chung quanh mở các nhà trọ, rồi những chỗ gửi xe đủ thứ hết. Ai cũng muốn là khách đến nhà trọ của mình vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi thì người ta mới đến. Nếu không, người ta chỉ trọ một lần và không có lần thứ hai. Rồi người ta sẽ kháo nhau đừng đến cái nhà trọ đó, đừng đến cái quán đó, nó chém, nó chặt, nó phục vụ tệ lắm, coi như là tiêu luôn, chỉ có dẹp quán, dẹp nhà trọ mà thôi, thưa anh chị em. Đấy, chúng ta là những người đến để cho những người dân ngoại biết được rằng là họ cần phải được lòng thương xót của Chúa chiếu rọi. Và vì cần phải lòng thương xót chiếu rọi, vì chúng ta biết rằng cuộc sống của mình là không phải dừng lại ở đời này, không phải tìm cơm ăn áo mặc ở đời này. Vì tất cả chúng ta đang sống trong tháng mấy? Tháng mấy? Tháng 11 là tháng gì? Cầu cho các linh hồn. Hãy ra các nghĩa trang đi, hãy vào những nhà chờ phục sinh đi. Và chúng ta hãy nhìn lên trên màn hình này đi, thấy không? Nhìn lên trên khung thánh đi, Có thấy tất cả có trở về với tro bụi không? Tất cả chỉ còn lại những bộ xương không? Tất cả chỉ còn lại những cái đầu lâu không? Tất cả chỉ còn lại những cái mảng nhện đóng hay không? Anh chị em nhìn đi, có thấy không? Thấy không? Đấy, có còn đem lại được cái gì đâu. Cho nên gian dối mà làm gì, gian lận mà làm gì, chắc bóp mà làm cái gì, rồi chặt chém mà làm gì, rồi cuối cùng cũng xuôi tay để lại hết mà thôi. Chúng ta hạnh phúc vì mình biết rằng sau cuộc sống đời này có cuộc sống đời sau. Mà nếu chúng ta ăn ở với lòng thương xót thì chết chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mà cuộc đời này cứ chặt chém người ta, cứ lợi dụng lòng tốt của người ta, lợi dụng khách hành hương, lợi dụng bà con, mà anh chị em đến đây đại đa số là những người nghèo, những người ốm đau, bệnh tật, yếu đuối, nỡ lòng nào mà còn lợi dụng lòng tốt của người ta, nỡ lòng nào mà đi chặt chém những con người. Có những anh chị em mà phải là nhịn ăn nhịn mặc để có tiền xe mà đến đây. Có những người là phải đi nhờ người khác mới đến đây được. Đây không phải là khu vui chơi giải trí của những khách đi du lịch, của những ông này bà nọ, của những cậu ấm cô chiêu. Tiền là tiền tiêu như nước, rồi áo quần như nêm. Đây không phải như thế đâu. Lầm to rồi. Những người chung quanh mà nhìn chúng ta nghĩ rằng đây là khu vui chơi giải trí, đây là khu du lịch thì lầm to rồi. Nói to lên cho người ta nghe. Những người tưởng đây là khu vui chơi, khu du lịch giải trí thì
lầm to rồi.
Những người tưởng là chúng ta có tiền của tiền tiêu như nước, rồi áo quần như nêm thì họ cũng những người tưởng chúng ta đến đây là quay phim chụp hình, rồi ăn uống sang trọng quán xá, nhậu nhẹt bia bọt thì họ cũng
lầm to
thì phải nói to lầm to rồi. Những người tưởng chúng ta là những người giàu có, là những đại gia, cậu ấm cô chiêu, cho nên là chặt chém đồ ăn thì mắc, xe gửi thì cũng chặt chém người ta, rồi bóp bắt nạt người ta, bắt chẹt người ta thì họ cũng
lầm to rồi.
Hãy tỉnh ngộ lại đi, hãy tỉnh ngộ lại. Mỗi một người chúng ta đừng như cái đầy tớ bất lương trong bài tin mừng mà Chúa nói. Cái thái độ, cái tư cách gọi là bất lương rồi thì chả có làm gì tốt cả. Biết rằng mình sẽ thất nghiệp, không đi lo tìm công việc khác mà làm, lại đi lo bắt đầu hối lộ, lại bắt đầu tham nhũng, lại bắt đầu gian lận. Này, nợ chủ tôi bao nhiêu, cầm lấy văn tự viết 80 thôi. Nợ chủ tôi bao nhiêu, cầm lấy văn tự viết 50 thôi. Vì anh ta nghĩ rằng khi làm như vậy, sau khi anh ta bị thất nghiệp, bị chủ sa thải, những người kia sẽ nhớ ơn anh ta mà đón tiếp anh. Đúng không? Đúng không? Anh ta có tốt lành gì không?
Không.
Ngay từ đầu Chúa đã nói rằng tên đầy tớ bất lương. Có cái lương tâm gì đâu. Bất lương là không có lương tâm. Cho nên là làm không được thì bị nghỉ, mà cho nghỉ thì lại toan tính chuyện là không đi tìm việc khác, mà lại toan tính cái chuyện bòn của chủ, lấy của chủ cho người ta để sau này người ta cho lại mình. Có chắc chắn người ta cho lại không? Chẳng chắc đâu thưa anh chị em. Lúc này họ cần mình thì họ nick mình. Vâng vâng, anh tốt với tôi quá, tôi ghi 50 nhá, được rồi, vì sau anh có gì anh cần đến tôi. Ồ, tôi ghi 80 nhá, có gì sau này anh cần đến tôi. Nhưng mà lúc mình thất nghiệp rồi, lúc mình xa cơ thất thế rồi, mình đến họ có tiếp mình không? Tôi không biết anh là ai cả, coi chừng gậy ông lại đập lưng ông. Cho nên bất lương, bất nhân, bất nghĩa thì không thể sống hạnh phúc được. Ngay đời này cũng không sống bình an hạnh phúc được. Mặc dù có thể có tiền, mặc dù có thể có quyền, mặc dù có thể có chức, mặc dù có thể có danh vọng địa vị nhưng đã bất lương, là lương tâm không có, thì nó lương tâm nó sẽ cắn rứt đấy, không yên ổn được đâu thưa anh chị em. Cho nên Chúa nhớ rằng con cái đời này nó khôn ngoan hơn con cái sự sáng, con cái thế gian khôn ngoan hơn con cái Thiên Chúa. Cái sự khôn ngoan đấy chỉ là khôn ngoan của thế gian, sự khôn ngoan của quỷ quyệt, sự khôn ngoan của ma mãnh. Chúng ta có nên bắt chước không? Giơ tay mạnh lên, chúng ta có nên bắt chước không? Chúng ta có nên bắt chước sự gian ngoan của tên bất lương đó không? Chúng ta có nên bắt chước sự lừa lọc gian dối của tên bất lương đó không? Chúng ta có nên bắt chước cái sự khôn ngoan giảo quyệt của thế gian không? Không, phải nói không với tất cả cái đó thưa anh chị em. Và như thế thì Phao-lô bảo rằng trong Đức Giêsu Kitô tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Nếu mà có hãnh diện là hãnh diện trong Đức Giêsu Kitô, chứ không phải hãnh diện là ta đây làm được cái này, ta đây làm được cái nọ, ta đây làm được cái kia. Không, hãnh diện là trong Đức Giêsu Kitô vì việc phục vụ Thiên Chúa. Thật thế tôi đâu dám nhắc đến chuyện nào khác ngoài những gì Đức Kitô đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa. Tôi không dám nhắc chuyện gì khác ngoài việc là Thiên Chúa dùng tôi, một người đầy tớ, một người giúp việc, để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa bằng lời nói, việc làm và sức mạnh của dấu lạ điềm thiêng và quyền năng thánh thần. Ta thấy không? Để đưa dân ngoại về thì chúng ta đi loan báo tin mừng. Thứ nhất là bằng lời nói, thứ hai là bằng việc làm, và Chúa thực hiện những phép lạ qua quyền năng của thánh thần. Anh chị em đến đây ta thấy rõ, qua những lời nói chúng ta rao giảng, qua những việc làm là ta thực hành lòng thương xót, qua những phép lạ, qua những dấu lạ, qua những điềm thiêng mà Chúa gửi những chứng nhân đến làm chứng cho chúng ta, và qua quyền năng của Chúa Thánh Thần, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đến đây không phải là do sức của con người mà là do quyền năng của Chúa Thánh Thần. To lên, mạnh lên, mà do quyền năng của Chúa. Chúng ta ngồi được cả mấy tiếng đồng hồ không phải là do sức của con người mà là do quyền năng của Chúa. Chúng ta đến đây nghe chả hiểu gì cả nếu không có Chúa. Tôi cũng chẳng biết giảng cái gì cả nếu không có Chúa. Và những người làm chứng cũng không biết nói gì cả nếu không có Chúa. Tất cả là bởi Chúa. Tất cả là từ Chúa. Hallelujah. Mình thấy vui không? Chúng ta chả làm gì hết, tôi cũng chả làm được cái gì hết. Lời nói, việc làm, điểm thiêng dấu lạ, tất cả là bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tại dấu điểm tin mừng này, ta thấy rõ những điều mà Phao-lô đã cảm nghiệm được, thì hôm nay Chúa đang thể hiện cái điều đó tại dấu điểm tin mừng này đây, thưa anh chị em. Tôi chỉ có một cái tham vọng là loan báo tin mừng Đức Giêsu Kitô. Người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô ở những nơi mà người ta chưa được, thì Phao-lô có tham vọng là loan báo tin mừng của Chúa đến những nơi người ta chưa biết. Đấy, tham vọng của Phao-lô là vậy. Tham vọng của Phao-lô không phải là kiếm cho thật nhiều nhà cửa, tham vọng không phải là kiếm nhiều đất đai, tham vọng không phải là có nhiều chức tước, nhiều địa vị, nhiều vai trò, nhiều vai vế trong giá xã hội, trong xã hội. Không, Phao-lô chỉ có một tham vọng duy nhất, đó là loan báo tin mừng đến những người, đến những nơi mà họ chưa được nghe nói đến danh Đức Giêsu. Như có lời chép, những kẻ không được loan báo về người sẽ thấy, những kẻ đã không được loan báo về Chúa Giêsu sẽ thấy. Bề chiêm quạt sang cho người bên phải, coi có phải họ là những người không được nghe loan báo về Chúa không? Thì nói là họ sẽ thấy. Những kẻ không được loan báo về Đức Giêsu sẽ thấy. Quạt sang cho người bên phải đó. Những kẻ không được loan báo về Đức Giêsu to lên. Quạt sang người bên phải và nói sẽ thấy. Những kẻ không được loan báo về Đức Giêsu. Những kẻ không được nghe nói về người sẽ hiểu. Sẽ hiểu. Những kẻ không được nghe nói về người sẽ hiểu. Quạt sang cho người bên trái là sẽ hiểu, người bên phải là sẽ thấy. Những người chưa được loan báo về tin mừng Đức Giêsu sẽ thấy. Những người chưa được nghe nói về danh Đức Giêsu sẽ hiểu. Đấy, họ chưa được nghe loan báo về lòng thương xót Chúa thì họ sẽ thấy. Họ chưa được nghe nói về lòng thương xót Chúa thì họ sẽ hiểu. Ở đây ai là những người ngoại đạo xin giơ tay. Ngoại đạo. Ngoại đạo giơ tay lên, cao lên. Rồi chúng ta một tràng pháo tay thật to để chúng ta chào mừng những anh chị em đó. Mà Phao-lô bảo rằng là những anh chị em ấy là những người sẽ thấy, những người sẽ hiểu. Và anh chị em đến đây có thấy không? Có hiểu không? Hiểu không? Hiểu. Vì thưa anh chị em, tin mừng của Chúa được loan báo đến cái vùng đất này để cho những người ngoại đạo thấy rõ được công việc Chúa làm, hiểu rõ được những gì Chúa giảng dạy qua sự hiện diện của anh chị em, qua lời chứng của những người lên làm chứng. Mà những người ấy nói không phải là sự khôn ngoan của thế gian, mà là khôn ngoan bởi Thánh Thần. Vì thế chúng ta là những người theo Đức Giêsu, chúng ta chấp nhận thà mình thiệt thòi đời này đi, chúng ta chấp nhận thà mình lỗ lã đời này đi, chứ không có vì sự khôn ngoan của thế gian mà tìm lợi lộc bất chính, không vì sự khôn ngoan của thế gian mà làm những điều không ngay thẳng, không sòng phẳng, không rõ ràng, không thành thật. Con cái thế gian nó còn biết tính toán cho cuộc sống ngày mai của nó bằng sự gian ngoan xảo quyệt của nó. Còn chúng ta, thưa anh chị em, Chúa Giêsu vẫn nhấn mạnh rằng là con cái thế gian nó khôn như thế đó, nó biết tính toán như vậy. Còn con cái sự sáng, con cái của Thiên Chúa tại sao không biết tính toán, không biết khôn ngoan để lựa chọn giữa Thiên Chúa và thế gian? Anh chị em chọn lựa Thiên Chúa hay thế gian?
Thiên Chúa.
Giữa đi chơi và đi lòng thương xót Chúa, giờ chọn đi lòng thương xót Chúa hay đi chơi? Giữa đời này và đời sau, chọn đời sau hay đời này? Đấy là cái sự khôn ngoan. Tại sao họ biết mưu cầu lợi lộc cho mình, còn mình không biết sắp xếp thời giờ mà đến với lòng thương xót Chúa? Mình không biết sắp xếp công ăn việc làm mà đến với lòng thương xót Chúa? Mình không biết sắp xếp của cải của mình để mà chia sẻ, thực hành lòng thương xót Chúa cho những người nghèo? Nào con, con lên đây, con bé bé lên đây, con muốn chia sẻ làm chứng cho mọi người về ơn gì của Chúa mà con đã được. Con đọc à hay sao? Đọc à? Phải cầm này đọc hay sao? Sao đọc được? Không, khỏi. Con tên gì?
Dạ con chào, chào con, chào cả cô.
Con tên gì?
Dạ con tên Maria Nguyễn Thị Nương ạ.
Con bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Dạ con ở giáo xứ Con Rẽ, Quảng Bình cha.
Ừ.
Con 24 tuổi.
Rồi, con nói to to lên một chút nha. Rồi con được ơn gì của Chúa mà với đứa bé trên tay này, nó là đứa nào đây?
Dạ của con ạ. Nhà của con ạ, con làm chứng cho Chúa là vì con cầu nguyện xin Chúa cho bảo quân binh của cả con.
Cái gì?
Nhà con xin Chúa vì quân binh miền Trung của cả con bao rất là nhiều, nhưng con cầu nguyện xin Chúa cho bao bảy ngoài biên khơi. Nhưng con mặc con những điều con lại lên làm chứng cho Chúa.
Con nói gì? Con nói nó rõ rõ ràng tí coi. Con được ơn gì?
Dạ ơn là con cầu nguyện vì Chúa cho con một ơn là cân bào, bào cấp 11, bào cấp 10, bào cấp 7.
Jesus, cái gì bảo báo cấp 10, cấp 10, cấp 1 gì? Con được ơn gì?
Dạ.
Con được ơn gì? Con nói lại con cho nghe, con chưa hiểu con được ơn gì á.
Dạ ơn.
Được ơn gì? Ơn của con á, ơn con là ơn gì?
Dạ con không xin ơn con mà con xin về.
Jesus, Chúa tôi. Cái gì con xin cái gì?
Về xin ơn bao ạ. Bảo bảo á, về thời tiết á cha.
Rồi hiểu rồi. Chúa Thánh Thần soi sáng cho hiểu rồi. Là cái cô bé này là cô từ ngoài cổng Quảng Bình, cô lặn lội vô đây. Mà Quảng Bình thì chịu đựng bao nhiêu cơn bão, bão số 7, số 8, số 9, số 10, số 11, bây giờ tới số 12, sắp sửa là số 13. Có phải không? Con cầu nguyện là Chúa cất đi những cơn bão.
Dạ.
Phải không?
Dạ.
Con đến đây con không xin gì cho con, phải không?
Dạ.
Con chỉ xin là không cho cơn bão.
Dạ.
Đó. Hallelujah. Còn đứa bé này.
Dạ, con bé này là đứa thứ hai của con ạ.
Ừ.
Con em Nguyễn Anh Khôi là con thứ đầu của con ạ.
Rồi, 24 tuổi, được mấy đứa?
Dạ, hai đứa.
Đứa mấy tuổi?
Dạ, 6 tuổi ạ.
Đứa này?
Dạ, 9 tháng ạ.
6 tuổi, 9 tháng, con lập gia đình vậy năm mấy tuổi?
Cái này con nói hơi sai, con 27 tuổi rồi.
Rồi, 27 tuổi, nó run, nó nói. Chưa nghĩa là vì nó con nó 6 tuổi mà nó 24 tuổi mà lấy chồng nó có mười mấy tuổi rồi. Rồi, bây giờ mục đích của con là muốn như vậy thôi phải không? Đúng không? Rồi, đây con đi về con bạo nha. Đây. Tặng cho con một cái máy có chưa?
Con viết trong bài thư của con, ở trong bài thư con muốn đọc cha.
Rồi thôi con cầm cái máy đi, 365 bài giảng. Rồi cái bé nó cầm, oh, giỏi quá. Rồi mời con. Hallelujah. Thưa anh chị em, thử hỏi trong chúng ta ở đây, tôi hỏi trong chúng ta ở đây có ai được như cái cô bé này không? Là lặn lội từ Quảng Bình vào đây, con không xin ơn gì cho con cả, con chỉ xin bạo thôi. Có ai làm được chuyện đó không? Nghĩ đi, nghĩ thử coi. Ai đến đây điều đầu tiên cũng phải là vì con có vấn đề, gia đình con có vấn đề, hoặc là những người thân yêu của con có vấn đề. Con đến đây để con cầu nguyện cho con, cho chồng, cho nhà con. Sau đó may gì mới có người nghĩ đến cầu cho khỏi bạo. Còn cô bé này, con không xin ơn gì cho con cả, con chỉ cầu cho bạo. Số 7, số 8, số 9, số 10 thôi à. Tuyệt vời không? Đấy. Đó thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là như vậy đấy. Là không nghĩ đến bản thân mình, mà nghĩ đến biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao nhiêu người màn trời chiếu nước, biết bao nhiêu con người đang ngập chìm ở trong nước. Vì thiên tai cũng có, mà có khi vì do con người gây ra cũng có. Cho lòng tham của con người tàn phá thiên nhiên. Bây giờ thiên nhiên đòi cái món nợ đó, mà những người dân vô tội là phải gánh lại cái món nợ đó. Thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi để cho những người có trách nhiệm họ thấy được rằng là phải làm sao lo cho những người dân đang sống trong cơn bão này, để không có bị cảnh màn trời chiếu nước nữa đấy thưa anh chị em. Đừng có của người ta đến viện trợ thì mình lại ăn chặn giống như cái tên đầy tớ bất lương này. Đó, ngày hôm nay nhiều tên đầy tớ bất lương như vậy. Của người ta đưa đến viện trợ là 100 thì bớt lấy vào ghi vào sổ 80 thôi là như vậy đấy thưa anh chị em. Cầu nguyện cho như vậy. Sao cái bà mặc áo dài này lên đây còn bạo không?
Con không bạo.
Cô ở ở đâu mà cô mặc áo dài thế này?
Dạ con ở giáo xứ Bù Nho, con ở giáo phận Buôn Mê Thuột. Con được anh chú sĩ chú cho cái số điện thoại của cha. Con nhắn, con nó nhắn tin cho cha đấy, cho con đau đầu lắm, con nhiều bệnh. Thế là con nhắn tin được 5 phút thì cha nhắn lại bảo cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Con nằm một tí là con, đúng con hết đau bụng mà con hết nhức chân, mà con hết đi kiết, còn mỗi bệnh.
Hết đi đâu?
Con hết đi kiết ạ. Vâng, con Chúa ban cho con được nhiều ơn lắm, mà con kể sơ sơ mấy ơn thôi. Thế con giam giữ ở cách đây năm ngoái ạ. Thế con bị giam ở Hà Nội á, 4 tháng 17 ngày. Thế con nên Đức Mẹ.
Rồi, hallelujah. Đây, tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa đưa về ban mê nha. Rồi, những người xin Chúa chúc lành cho chị.
Cho con muốn
làm sao mà chị biết đến lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này mà hôm nay chị mặc áo dài từ ban mê đến đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa đã chữa chị khỏi nhức đầu, khỏi đau chân, khỏi đau bụng, khỏi đau lưng, khỏi đi đâu. Rồi.
Con xin cộng đoàn tất cả.
Tôi hỏi chị một đàng, chị trả lời một nẻo. Tôi đã hỏi là do đâu mà chị biết đến giáo điểm tin mừng này mà chị về đây chị làm chứng?
Dạ con ra nhà chú sĩ cho con số điện thoại.
Tôi nói là biết đến giáo điểm tin mừng này đến đây làm chứng này, cứ chú sĩ với kệ chú nào cũng cần biết. Dạ. Đừng có lôi những tên người này người kia ra làm chứng là cái gì hết, không có quảng cáo cho ai hết. Mà bây giờ vấn đề là làm sao mà chị đến được đây, cảm nhận được lòng Chúa Chúa đây như thế nào để mà hôm nay lên làm chứng cho Chúa.
Con đến đây con vui lắm, con mừng lắm, con Chúa ban cho con được hết bệnh, con sướng lắm.
Cười đã, cười sướng sao?
Con sướng vui hết thế này, ui giời, con sướng lắm cha ơi. Cha và cộng đoàn cố gắng cầu nguyện cho cha.
Rồi mời chị xuống. Anh sướng quá. Rồi mời anh.
Dạ con du xe Trần Thiên Vũ 37 tuổi, con đang ở giáo xứ Hoa Xuân, hạt Xuyên Mộc. Thưa cha, vào tháng 2 vừa rồi thì con ăn được, làm được khỏe lắm, hơn một tháng con đi câu được, con cứ, dạ không đi vệ sinh nữa cơ
mà con kiết kiết phải không?
Dạ thì con nghĩ là thỉnh thoảng con uống rượu là nó vậy, mà đến mãi đến hơn một tháng con đau quá là con quyết định với vợ con đi lên thành phố khám. Thì khi khám là dạ bác sĩ cho con là ba ngày rong rả khi đã mi hệ đến đường ruột của con. Tại vì ruột con quả xoắn hơn một tháng trời không đi vệ sinh được. Rồi bác sĩ mới lấy khiếm thiệt. Được 4 ngày là con điện thoại lên hỏi, thì bác sĩ cho nhà con lên, cho bắt buộc con phải lên. Bác sĩ nói anh bị căn bệnh là anh có khối u rất lớn, chiếm 3/4, cách hầu môn là 3/5, u ác tính. Thì con mới hỏi bác sĩ rằng là liệu cái này mổ được 30% là bạc. Thì bác sĩ này không biết được. Tôi mổ anh ra, khi tôi biết kết quả giống như một căn nhà, tôi mở cánh cửa ra tôi biết trong nhà mới có cái gì. Con còn nói bác sĩ rằng gia đình con rất eo hẹp, nếu bác sĩ mà cho con biết nếu có khả năng được nó lâu dài thì con mổ, còn ít thì con không mổ. Sau con hỏi bác sĩ là nên mổ, là con quyết định nhập viện mổ. Thì mùng 9 tháng 2 là con vào viện nhập mổ. Thì con có nhắn, em trai con nhắn cho cha. Và nhà cha mấy phút sau cha nhắn lại để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thì ca mổ của con là hết 5 tiếng. Khi ra rất là thành công. Sau 5 tiếng đó thì con bị sốt quá cao. Bác sĩ gặp con nói cho con gặp người, cần thiết gặp người nhà không? Con rất lo nói cho người nhà vào sợ nóng ruột, cho nên con không cho vào. Con chiều đình con khi mới biết đến lòng Thiên Chúa, xót Chúa không lâu đâu. Con cầu xin, xin thương xót con, cho con có một thời gian để con lo cho gia đình. Con rất nhỏ, mà 1 tiếng, 2 tiếng, rồi đến 5 tiếng, 6 giờ Chúa cũng nhầm lời và cho gặp một bác sĩ. Bác sĩ vào là nôn nhận khối của con đó là con rất khỏe. Mấy tiếng sau con được lên nằm phòng hồi sức. Đến ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 con vẫn sốt. Mà trong cơn sốt của con là phải thắt hết mạch máu, không cho mạch máu lưu thông. Lưu thông lên là sẽ giật. Rồi đến mông, đến 20 là bác sĩ cho con xuất viện. Xuất viện về được 1 tháng con lên vào thuốc hóa trị 5 đợt. Sau bác sĩ chuyển con qua 115, bệnh viện 115. Con xà 25 tia, hết gần 1 tháng rưỡi. Sau con quay lại đại học y dược, con hóa thêm 5 đợt nữa, CT nữa. Và thưa cha là bà Di Linh là con CT xong là bác sĩ nói là anh bây giờ không phải uống thuốc nữa. Và anh đã được khám định kỳ, bệnh của anh khỏi. Con nói con cảm ơn cha và cộng đoàn suốt thời gian qua đều cầu nguyện cho con. Con xin hết ạ.
Hallelujah.
Chị đi cảm ơn.
Hallelujah.
Mai Linh.
Hallelujah.
À, thưa anh chị em, một người mà đau đến mức độ mà xung quanh 1 tháng trời mà không đi vệ sinh được, chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Thà không ăn nó còn chịu được, mà không đi ra được nó rất là khó chịu và đau khổ lắm. Và lại được khu ác tính ở ngay hậu môn như vậy. Thưa anh chị em, trải qua những đợt chữa trị, hôm nay anh đã được khỏi, đang đứng ở trước mặt chúng ta cười vui vẻ, khỏe mạnh như thế này. Chúng ta thấy rõ ràng như Phaolô nói, Chúa đã đang làm những điểm thiêng dấu lạ để những người dân ngoại nhận biết được Thiên Chúa qua điểm thiêng dấu lạ. Bởi những người được Chúa gọi lên đây và nhờ trong Thánh Thần, nhờ Thánh Thần họ mới có thể lên làm chứng mà nói được. Chúng ta thấy những người lên làm chứng chẳng có ai giống ai, mỗi người một hoàn cảnh, một căn bệnh. Người thì 27 tuổi, khai xuống còn 24 vì run quá. Mà lại đặc biệt run thì run, nhưng mà lại chỉ cầu nguyện cho bạo 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 thôi, chứ không cầu nguyện cho mình. Một người thì lên đây Chúa chữa cho được bao nhiêu căn bệnh, chỉ biết thần sướng quá, thần sướng quá. Đấy, nụ cười của Thánh Thần hồn nhiên đơn sơ. Còn đây anh bạn của chúng ta đây là căn bệnh mà là đau khổ vô cùng vì căn bệnh đó, và chữa lại càng đau hơn nữa. Ấy vậy mà Chúa đã chữa lành. Gửi tặng cho anh bạn cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa, để anh ra đi loan báo lòng thương xót Chúa cho mọi người. Chúa chúc lành cho anh.
Con chào cha. Con chào cha với xin chào công đoàn. Thì con chỉ con ở ngoài miền Bắc, con ở giáo họ Tiên Hào, giáo sư Đại Lại Nam Định. Thì con là Nguyễn Duy Bút, năm nay là 66 tuổi.
Nguyễn Duy Bút hả?
Nguyễn Duy Bút viết đấy chứ. Vâng. Thế thì con vào đây để làm chứng cho Chúa, thì con được 4 cái ơn mà Chúa ban ơn cho con. Thì 2 cái ơn là con thoát chết, thế và 1 là ơn vui và 1 ơn là được khỏi bệnh. Thế thì con cũng xin thưa với cha với cộng đoàn là cái ơn thứ nhất của con ấy là con thoát chết ấy, là vì con đi tham gia giao thông vào cái chỗ đầu cầu Ninh Bình, chỗ chùa Non Nước ấy. Thì khi đi đến đấy là một cái vùng xuyến, thế thì đáng lẽ là tham gia giao thông thì con là con đi đúng đường bên phải. Thế đi đấy thì có một cái ô tô là nó ở ngoài Nam Định, nó đi vào đến vùng xuyến thì đáng lý là nó phải đi qua cái vùng xuyến này. Thế nhưng nó không đi vùng xuyến mà nó đi thẳng luôn, nó chặn đầu con. Thế thì con chỉ còn cách con có độ 2 mét thôi, bây giờ con không biết làm sao được. Thế thì con chỉ kêu với lên mỗi câu là xin Chúa cứu con. Thế là con đâm luôn vào cái bánh xe đằng trước của nó. Con thấy cha, nếu mà con đâm vào cái khoảng trống thì chắc con chui tọt thì con nát luôn, giờ con không còn sống. Thế thì khi con bắn ra một cái thì lộn nhào cả xe cả người bắn ra, thì chỉ cách khoảng 30 mét thì con đập đầu vào cái vòng xuyến. Thế con nằm bất tỉnh không biết là lâu chóng. Thế thì lúc con với tỉnh dậy, con dậy thì cái xe nó đâm lên cái vỉa hè, nó cũng đang nằm đấy. Thế con nhổm dậy thì bây giờ thì cha, cái chân này con đã gãy rồi, cái chân này. Thế bây giờ gần tối rồi. Thế thì nó nhìn thấy con nhổm dậy, cái biết con không chết thì nó lao, nó chạy luôn. Thế con thì một chân nó đau con dơ không ấy được, bây giờ là mà bây giờ con đang lai 65 cân hàng chả, mà con bây giờ con đi xe đạp. Thế bây giờ thì tối là con mà nằm đấy không được, mà phải cố không mà về. Về thế thì dựng xe có một mình thôi. Thế thì con ghé cái vai này vào yên xe con vác, vác dựng lên. Thế con lửa gạch chân lên đấy thì là con ngồi trong một, đang có độ dốc thì nó rướn là nó có đạp. Thế mà con xin cho cha là Chúa giúp sức cho con mà đi cái cầu Ninh Bình. Nếu ai ở địa hạt Ninh Bình thì biết được cái dốc của cái cầu Ninh Bình, cái cầu cũ nó dốc như thế nào. Mà con thì có một chân thôi. Thế mà con đạp lai 65 cân, thế mà Chúa giúp sức cho con đi 17 cây số đấy ạ. Mới về đến Nam Định. Thế mà con về đến nhà thì coi như về đến đầu ngõ là con ngã, con không lại được nữa. Thế người nhà khênh con vào. Thế thì sau đó thì con ngày mai là con mới đưa đi bố bột. Bố bột thì sau 25 ngày sau là con đi lại hoàn toàn là khỏi cha. Đấy.
Ta thấy một người mà bị gãy chân mà đạp cái xe đạp mà vẫn còn đèo thêm 65 kg nhất định không bỏ. Đèo 65 kg đạp một chân đi 17 cây số trên lên một cái dốc cầu mà về đến nhà rồi mới trụ quỵ xuống. Ta thấy có sức mạnh nào ngoài sức mạnh của Chúa Thánh Thần trên cái con người đó. Mà cái người mà tông xe thấy người ta bị tai nạn như thế, mình tông bị tai nạn như vậy mà không dừng lại mà bỏ chạy luôn, đáng trách là những con người như vậy. Như là mình đi xe tải, mình có điều kiện để chở người bệnh đến bệnh viện cấp cứu mà mình bỏ người bệnh ở giữa đường, lòng thương xót. Ngày hôm nay rất nhiều trường hợp như vậy, là tông người ta xong ngó lại thấy nằm đó là bỏ chạy luôn, không cần biết sống chết ra sao cả. Anh chị em cầu nguyện để cho người ngày hôm nay có được lòng thương xót. Rồi cái ơn thứ hai là cái ơn mà anh bảo là một cái tin vui á, hạnh tai nạn bỏ qua bên. Rồi bây giờ tới tin vui, rồi tới ơn chữa bệnh. Tin vui là ơn gì?
Thưa cha, là cái năm 2013 thì năm ấy là con lập chùm họ. Thế thì trong khi đấy thì giáo họ chúng con là giáo họ là nợ nhiều, thế là con cũng rất lo toàn. Thế thì lần đầu tiên là con cũng chạy đến lòng Chúa thương xót. Thế hôm ấy là con cũng mua đến 30 cây nến. Thế mà con đến thì con cũng đốt lên một cây nến. Thế xong con khấn xong, thế con viết một cái lời khấn của con. Thế con viết là lời khấn của con rất là mộc mạc đơn sơ thôi. Thế thì con viết là lạy Chúa Giêsu.
Thôi được rồi.
Vâng. Thế thì sau con đốt vào, đốt xong là con khấn xong thì con bật ông, con nói với cái ông lạ là ông ở bên lòng thương xót. Con bật nhờ ông là mỗi một buổi chiều đọc kinh cầu thương xót thì ông đốt cho hội cháu một cây. Thế nhưng mà đốt lên thì khi đọc kinh xong ấy, dù là cháy hết hay chưa hết ông không được tắt, cứ để cho cháy hết thôi, ngày mai lại đốt cây khác. Thế thì con xin cha là con tạ ơn Chúa, là Chúa giúp con thì trong cái khóa con làm thì từ những việc to việc nhỏ của giáo họ thì Chúa giúp sức con làm đều là hoàn thành và đạt được thành công là rất tốt đẹp. Và đấy là tin vui của con. Thế con cảm ơn Chúa.
Cảm ơn chữa bệnh.
Vâng, cần cha là còn cái ơn của con lại thoát chết lần thứ ấy.
Chữa bệnh.
Vâng, chữa bệnh thì hôm 29 tháng 9 vừa qua ấy, hôm con nhắn tin cho cha là lúc 10 giờ. Thế thì đến lúc mà con đi lễ mới là lễ Chúa Thánh Thần đấy đấy. Thế thì con đi vừa ở lễ ở nhà thờ ra đến cửa thì cha lại nhắn tin lại cho con. Cha bảo yên tâm, rồi cha vào cộng đoàn để cầu nguyện cho con. Thế và cha bảo con là cứ mở
bệnh gì?
Là thì cha là con bệnh là bệnh con đổi thoái cuộc sống với lê cổ. Thế thì con cũng về được sinh ra. Thế là cha nhắc con là cứ đến tối đấy là con cũng cứ mở mạng và tivi ra là con cũng cầu, cứ theo ở đấy con cầu nguyện cho cha. Thì khoảng 10 ngày sau thế thì là cái lưng của con là không còn đau tí nào. Thế thì con với lại quyết định là thôi được con vào đây để làm chứng cho Chúa với lại cảm ơn cha cộng đoàn. Thì hôm con đi thì ở cổ này thì con nó vẫn còn hơi bút, hơi đau. Thế khi con vào đến này, con vào là tối Chủ Nhật ạ. Thì đến tối hôm kia đi là coi như không còn đau gì nữa. Thế bây giờ thì con nhìn ra là nó chỉ còn hơi bút một tí ở chỗ bên cái tay này, con cổ lưng này giờ hầu như còn hết, không còn cái gì nữa. Vâng.
Hallelujah. Hallelujah. Đây gửi tặng cho anh từ ngoài Bắc lặn lội vào đây để làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Anh về với giáo xứ của anh ở ngoài Bắc đó nha. Anh đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác để họ cũng được nhận biết lòng thương xót Chúa. Nhất là như Phaolô nói, những người dân ngoại chưa nghe thì sẽ được nghe, chưa hiểu thì sẽ được hiểu qua những cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa, và đây là cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Vâng. Anh với anh gửi tặng cho bà, có bà xã không?
Chà có.
Vậy vậy quạt cho bà được không?
Chà có. Vâng. Có, vâng.
Quạt nhé.
Vâng vâng vâng. Vâng vâng vâng. Vâng. Con chà cái.
Rồi, hallelujah. Rồi. Rồi, mời chị.
Thưa cha, con Maria Tạ Thị Vân. Con xin chào cha và cộng đoàn. Con ở địa phận ngoài Bắc, con ở địa phận Thái Bình, thuộc giáo xứ Thanh Châu. Con vào đây trước hết là
thôi được rồi, con được ơn gì kể ra ngay.
Rồi, xin Chúa mẹ
Maria. Thôi 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 thôi. Thôi,
cha.
Thôi được ơn nói mau.
Thưa cha, là con vào đây là hôm thứ ba, là con nó đau cái gáy này lắm ạ. Được ơn Chúa ban cho con là cha vỗ vào lưng con, là Chúa ban cho con đã khỏi.
Vỗ vào lưng mà khỏi gáy. Hay cho đó. Hallelujah. Rồi tiếp gì nữa?
Ơn thứ hai là con năm 2015 là con đi chợ, con bị té xe, là con bị gãy chân và vỡ mâm chày. Thì con như thế là con vỡ mâm chày đầu gối ạ. Là con đi bệnh viện, con bác sĩ phẫu thuật cho con vít ốc, là con bị phải nằm trên giường 3 tháng, con nằm ăn uống vệ sinh tại giường luôn. Thế là con sau 3 tháng là con tập đi lại, là bắt đầu là con không đi, chân con nó cứng không đi, là bắt đầu là con mới đi bệnh viện Việt Đức Hà Nội, bác sĩ rút ốc cho con thì bác sĩ bảo không rút được, chân con bị thoái hóa rồi, bây giờ phải thay khớp. Thì con bảo về này, con nghĩ con bảo gia đình nhà con làm gì có tiền, con bảo bác sĩ là vậy thì khớp của tôi thay thì hết khoảng bao nhiêu tiền bác sĩ. Bác sĩ bảo con là khớp của cô là phải 75 triệu, thì con nghĩ là gia đình nhà con làm gì có số tiền lớn vậy. Thì con bảo bác sĩ là thôi, để tôi về tôi chuẩn bị tiền. Thì con về con cứ phó thác cho Chúa. Chúa ơi, con làm gì con có tiền, con phó thác chân con cho Chúa thôi. Thế là lúc con đi về, con cứ đi cầu lòng Chúa thương xót ở nhà con ngoài Bắc ấy. Thì là có nhà thờ là Thánh Phêrô Đinh Văn Duẫn ông Dũng và Phêrô Đinh Văn Thuần quê ngoại. Thì suốt ngày con cứ đến đấy thì là cộng đoàn với cầu nguyện cho con xin cộng đoàn cầu nguyện cho con. Thế là tự nhiên là con ở trong Sài Gòn này, là con ở Long Khánh. Thì bảo là mẹ ơi, trong này cha Long nành ấy lắm, thì mẹ cứ vào đây thì con xin cha và cộng đoàn khấn cho mẹ. Thì con nhắn tin cho cha thì cha khấn, cộng đoàn khấn cho mẹ. Thế là con được 4 ngày sau con vào, thì là con đi viện. Thì con bảo với này, mẹ ơi, con mẹ mai mẹ đi viện thì con nhắn tin cho cha với cộng đoàn rồi đấy, cha nhận lời với cộng đoàn cầu nguyện cho mẹ. Vậy là con đi chú ăn cho con đi đến bệnh viện quận 5 thành phố chấn thương chỉnh hình này, bác sĩ rút ốc cho con. Thì ngoài Hà Nội là bác sĩ bảo không rút được ốc, phải thay khớp. Nhưng con bảo bác sĩ gửi chân tôi rồi là không, bác sĩ ở ngoài bệnh viện Việt Đức bảo tôi là không rút được ốc mà bây giờ tay phải thay khớp. Thế là bác sĩ ở trong này bảo là không, chân cô thì chúng cháu việc thái hóa là việc thái hóa, còn việc rút ốc là tôi.
Rồi cuối cùng sao với bác sĩ cãi nhau kệ ông ấy, cuối cùng sao?
Vậy là con về thì xót là cha với cộng đoàn cầu xin cho con. Vậy là chân con thì bác sĩ bảo thay, nhưng mà con không thay khớp, nhưng mà Chúa ban cho con cha với cộng đoàn cầu xin cho con là chân con bây giờ là gấp được rồi, nhưng mà chỉ không con không.
Hallelujah. Đây, rồi tôi gửi chị, tôi tặng cho chị một cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nha. Rồi, Chúa chúc lành cho chị. Rồi. Rồi, mời anh. Vui chứ phải không? Mỗi người nói một kiểu khác nhau. Rồi anh.
Chào cha và cộng đoàn. Con là Phêrô Đào Đình Tu. Con ở giáo phận Hà Nội, giáo xứ Canh Hoạch. Trước khi nói về lòng thương xót Chúa, con xin lỗi cha và cộng đoàn. Khi nãy là cha đặt tay, con nói nhầm là con theo phái đoàn, lễ xong sẽ theo phái đoàn về Bắc. Nhưng thực ra là chúng con sẽ theo phái đoàn để về và hành hương Đức Mẹ Tà Vạ.
Thôi được rồi, cái chuyện bây giờ mà ơn được ơn gì nói đi.
Con được rất nhiều ơn ạ.
Một ơn thôi, ơn mới nhất thôi.
À, ơn mới nhất đây là năm 30 tháng 4, vòng 1 tháng 5 năm 2012. Con đi khám bệnh mà không có đau đớn gì, chỉ hơi tức tức ở mỏ ác. mà coi như bác sĩ bảo con là u gan phía bên phải, toàn bộ lá gan của con phân thủy 3, 4, 5, 6, 7, 8 đều có các khối u, mà như một ổ trứng của khoai, mà khối u to nhất chiều dài là tới 6/8 và chiều nhỏ là đã 4/6. Thế mà con lúc đó con cũng hoang mang làm lo sợ. Thế sau con đi nhà thờ thì có một anh ấy hỏi tên thánh của con nói tên cho anh, và anh bảo là tôi xin tên thánh của chú để tôi nhắn tin cho cha Long để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho. Lúc đó con cũng chẳng biết là cha Long là cha nào cả, nhưng mà lúc đó là cha ở nhà thờ Chí Hòa, mà lúc đấy con cũng chẳng có điện thoại. Thì xin thông lại một người ở trong Nam này gửi cho con một tập sam nhờ mẹ đến với Chúa. Thì còn ngày con đọc và con đi nhà thờ thì Chúa cũng chữa lành cho con, và coi như là được khi con uống thuốc Nam thì có một cái ông thầy lang là người Công giáo ở Trúc Sơn nói với rằng con rằng là bệnh của con phải kiêng đám ma đến tận lúc chết, mà đến
kiêng đám ma đến tận lúc chết.
Vâng.
Lúc ông chết rồi sao ông kiêng kiêng đám ma đến tận lúc chết rồi sao nữa?
Vâng, thế mà có hơn một năm sau thì con đi khám mà con đã khỏi bệnh, thì Chúa lại cho con một sự việc mà như tuổi là coi như Chúa ban phép lạ qua cái chết của mẹ con, là con chứng kiến mà coi như là mưa rét tầm tã suốt đêm, mà đến sáng hôm sau thì coi như là trời rất là nắng, mà coi như là cánh cửa mở ra mà cái ánh hào ánh nắng ấy, soi chiếu đúng vào cái tấm kính mà linh cứu mẹ con nằm.
Trời, còn gì nữa không?
Con biết là lòng Chúa thương
anh biết đến lòng thương xót Chúa ở đây, nghe anh biết được lòng thương xót Chúa ở đây như thế nào để hôm nay anh về đây làm chứng cho lòng thương xót Chúa.
Dạ, con cũng được nhờ cộng đoàn cầu nguyện ở giáo xứ con, và cũng con đi nhà thờ như vậy thì có người cũng đưa cho con tâm thư lòng thương xót Chúa, và con cũng mới biết được có vài năm nay là con cứ 3 giờ chiều là con đặt cài đặt giờ để con cầu nguyện chừng khoảng độ 15 phút để lòng thương xót Chúa. Và con cũng ước ao vợ chồng chúng con hôm nay cũng ngoài Bắc và cùng
Hallelujah. Rồi mọi người tặng cho anh một cái máy 365 bài giảng nha. Đây vợ chồng, đây là cái máy dành cho anh, và đây là cái cây quạt dành cho vợ, vợ chồng, con cái. Và đến đây lòng thương xót Chúa gìn giữ anh nha. Hallelujah. Xin mời anh. Rồi, xin mời. Mời ông. Chúng ta thấy mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, một ơn khác nhau, không ai giống ai cả. Anh chị em, chúng ta thấy cái quyền năng của Chúa Thánh Thần lạ lùng lắm. Còn ông.
Kính chào cha, chào cộng đoàn. Tên con là Phan Chí Cô Nguyễn Văn Ngữ, ở giáo phận Nghệ An, Nghệ Tình, Nghệ An. Dạ. Và dưới ra là con là bị gãy cột sống từ cổ cho xuống lưng đấy nhá, hết đau hết khớp trên tay đau, rồi ngực rồi là tai rồi đau, nói chung là đau cả. Mà con đi vào đã đi lễ chỉ một lần một
là đi được. Vào đây sao
đi vào đi lễ một lần được cha ván ơn là về thôi tất tật, thì tiếp đó là...
về thôi tất tần tật.
Dạ.
Về thôi tất tần tật, đau đầu đau lưng đau cổ đau chân đau toàn thân, vào đây một lần cầu nguyện về thôi tất tần tật.
Thì con đi vào đây là 2 lần rồi để xin ơn mà không được kêu lần mô, mà con cố gắng lần đi là vào lần thứ 3 thì bữa nay được ơn Chúa tinh thần đều lên, đều còn đây là để cảm ơn cộng đoàn với cha vì lời tạ ơn Chúa. Dạ, rồi con xin hết rồi chứ. Dạ.
Thưa anh chị em, chỉ cần một cái câu là hết tất tần tật, mình đã thấy được quyền năng của Chúa Thánh Thần làm việc. Thế nhưng điểm thiền dấu lạ, một người chỉ vô đây đúng một lần, rồi sau đó là 2 lần quay trở lại, mục đích là chỉ để lên làm chứng, nhưng mà không được. Hôm nay thì Chúa Thánh Thần mới lôi lên đây để làm chứng, và chỉ cần một câu là hết tất tần tật. Để anh chị em cầm cái quạt nói tất tần tật nha. Nếu ta tin vào Chúa thì Chúa sẽ chữa lành cho ta. Nếu ta tin vào Chúa thì mọi khó khăn Chúa sẽ cất cho chúng ta hết tần tật. Đây cho ông hết tần tật rồi, cái chuỗi cái quạt 100 năm rồi móc khóa rồi máy cho ông tất tần tật. Rồi mời chị quay đạo rồi. Rồi
trước tiên là con xin lại Chúa Giêsu, con mang ơn cha và con mang ơn cộng đoàn. Dạ con là Phan Thị Thu Loan, 58 tuổi, con ở tỉnh Kiên Giang, Tân Hiệp. Dạ con là người ngoại đạo.
Thưa anh chị em, nãy Thánh Phaolô nói là những người ngoại đạo sẽ được nghe về lòng thương xót Chúa, sẽ được hiểu về lòng thương xót Chúa, và sứ mạng của chúng tôi là đem tin mừng của Chúa đến cho những người ngoại đạo. Mà người ngoại đạo lại từ An Giang lặn lội đến đây để nghe, Kiên Giang đến đây để nghe loan báo tin mừng. Chị đã được ơn của Chúa như thế nào, chị chia sẻ cho mọi người.
Dạ trước tiên thì con xin cầu Chúa ban ơn cho cha Long dồi dào sức khỏe, tinh thần minh mẫn sáng suốt để mà chăm lo cho chúng con.
Rồi cảm ơn chị.
Dạ con là người ta gọi con là con sâu bệnh, coi như là bạn bè thân thiết hay là xóm giềng ta nhìn con là cỡ khoảng 4 tháng trước là ai cũng thấy xót xa, con đau dữ lắm. Con đau là khoảng 10 mấy thứ bệnh, nhưng mà khoảng 5 thứ bệnh là nặng nhất. Dạ, tiểu đường nặng, thắt khớp nặng, dẹp cuộc sống, đau bao tử nặng, rồi sạn thận, đủ thứ tới 10 mấy thứ luôn cha ơi. Con nhờ cái chị ở xóm á, chị mới hướng dẫn chứ nói bây giờ nếu mà chị tin á thì tôi sẽ hướng dẫn cho tí chị tới lòng thương xót Chúa. Thú thật mà nói, con hồi nào giờ con cũng chưa có biết Chúa là cái gì nữa. Rồi nhưng mà vì quá đau nặng rồi coi như là không có còn niềm tin gì nữa, thôi bây giờ chị giới thiệu thì mình cũng tin thử rồi. Thì khi mà chị
tin thử thôi nha.
Khi mà chị cho con mượn cái máy thì con nghe mà con cũng thấy sợ sợ đó, không biết mình nghe rồi có sao không nữa. Khi mà nghe được một đêm là thú thật với cha với cộng đoàn, con ngủ rất là êm. Mà bình thường là con là cái dạng là rối loạn tiền đình hay thường xuyên mất ngủ dữ lắm, nhưng mà không ngờ từ ngày có cái máy đó là con ngủ giống như là được thuốc ngủ luôn. Và bây giờ hiện tại thì con mới vừa đi xét nghiệm thì sạn thận con cũng hết, mà thấp khớp của con bây giờ con không uống thuốc luôn. Và đau bao tử thì con ăn được lại chừng khoảng một tháng mấy nay là con tinh thần con rất là khỏe. Con cũng mang ơn cha và mang ơn cộng đoàn. Ở đây cha con xin giới thiệu cái người mà giới thiệu với con nữa cha. Chị là chị Chánh ở cùng quê với con. Chị đề nghị cha và cộng đoàn là vỗ tay mang ơn giùm con giùm cha.
Thực sự ra thì tại vì chị là người ngoại đạo thì chị nghĩ như vậy. Nhưng mà lúc nãy tôi đang nói Phaolô bảo rằng chúng tôi chỉ là người giúp việc thôi, không có cái gì chị phải mang ơn ai hết đó. Tại là những người giúp việc cho Chúa, và Chúa sai chúng tôi làm cái gì chúng tôi làm cái đó. Chúa sai cái chị đó đến để mà giới thiệu lòng thương cho Chúa cho chị, thì chị ấy phải mang ơn chị, chứ không phải là chị mang ơn cái người ấy. Đúng không? Đúng không? Cũng giống như anh chị em đến đây là tôi phải mang ơn anh chị em, vì tôi là người giúp việc mà. Chúa hỏi Long, dạ hôm nay con nào đến đâu mày? Dạ thưa Chúa, hôm nay không có ai cả. Mày phục vụ như thế nào mà để không ai đến? Thấy chưa? Có chết không? Chết không? Dạ thưa Chúa, tại vì đây nhà nó chật quá, thưa Chúa đây nó lụt quá, thưa Chúa đây nó nghèo quá, thưa Chúa đây nó nóng quá. Nghèo, chật, nóng, lụt, lội không quan trọng. Quan trọng là con có khao khát để đem lòng thương xót của ta đến cho người ta hay không. Nếu mà anh chị em chọn nhà cao cửa rộng, anh chị em có đến đây không? Trả lời to lên. Nếu anh chị em chọn nhà cao cửa rộng, anh chị em có đến đây không? Nếu anh chị em chọn có máy lạnh, có nơi nghỉ ngơi ngon lành, anh chị em có đến đây không? Nếu anh chị em chọn đường xá rộng rãi, đường xa lộ thanh thang, anh chị em có đến đây không?
Không.
Nhưng mà anh chị em đến đây là vì lòng thương xót Chúa. Mà tôi là người hân hạnh được phục vụ anh chị em, người tôi tớ của anh chị em. Đó là cái hân hạnh, đó là cái ơn mà tôi mang anh chị em suốt đời của tôi. Vì như vậy Chúa bảo được, con là người giúp việc trung tín, ta sẽ giao cho con việc lớn hơn. Việc nhỏ con chu toàn thì sẽ vào hưởng sự vui mừng với chủ. Việc nhỏ mà không chu toàn thì không giao cho con cái gì cả. Vậy thì anh chị em là người ân nhân của chúng tôi, là người ân nhân của giáo điểm này, chứ không phải là đại ân nhân, có nghĩa là phải có vàng, có kim cương, có tiền, có bạc gì đóng góp mới là ân nhân. Không, sự hiện diện của anh chị em, những con người đau bệnh, những con người nghèo khổ, những con người tội lỗi, nhất là những con người ngoại đạo đây, là một niềm vui, đây là ân nhân của chúng ta. Vì hôm nay cả triều thần thiên quốc vui mừng vì có một người con không biết Chúa là cái gì hết á, con đến coi thử thôi hà. Rồi cầm cái máy này mà nghe còn sợ gì có bỏ bùa trong này không. Tại vì chưa biết gì về đạo mà tự nhiên đưa cái máy này, giống như là tôi được người ta tặng cho một cái máy gọi là máy A Di Đà Phật. Có cái máy họ cũng có làm, đúng không? Dạ. Chị biết máy đó không?
Dạ, dạ biết.
Có nghe không?
Dạ có nghe. Dạ.
Hiểu gì không?
Dạ cũng hiểu chút chút mà cha. Mà
con nghe này hiểu không?
Dạ nghe cái này con hiểu cha. Vậy con xin nói thêm nữa là cái thời gian mà một lần đầu con đi đến cha là con về là con tự tìm kinh cầu Chúa thôi, lòng Chúa thương xót, là con 3 giờ chiều là ngày nào con cũng đọc kinh, và buổi tối trước khi đi ngủ con cũng đọc kinh. Thành ra bây giờ con nhờ được ơn Chúa quá trời, mà các chị em ở đây và những người mà ngoại đạo thì hãy tin nơi Chúa đi. Nhờ mình thiết tha với Chúa, khẩn cầu với Chúa là Chúa không có bỏ qua cho mình, không có bỏ rơi mình đâu nghe các anh chị.
Hallelujah. Nghe nha, một người ngoại đạo đang loan báo tin mừng giữa người có đạo đấy nha. Một người ngoại đạo loan báo tin mừng cho những người không có đạo đấy nha. Đây, tặng cho con một cái máy 365 bài giảng.
Dạ thưa cha, con đã mua là cũng 4-5 cái rồi, con cũng về cũng cho nhiều người. Nhưng mà cái này con vẫn xin cha, để vì con này là làm kỷ niệm, còn những cái kia là con rộng đường để con là loan báo lòng thương xót Chúa.
Rồi bây giờ chị 3 giờ chiều chị vẫn đọc kinh lòng thương xót, rồi buổi tối vẫn đọc kinh lòng thương xót. Chị đọc như nào, chị đọc cho mọi người nghe một kinh.
Dạ, lạy cha hằng hữu, con xin dâng lên cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa của chúng con.
Để
đền bị tội lỗi chúng con và toàn thế giới vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Wow, hallelujah, hallelujah. Thưa anh chị em, một niềm vui quá, chị đã đem đến cho chúng tôi một niềm vui lớn vô cùng. Như lời kinh của chị mà tự tìm hiểu lấy nha. Đến đây đặt tay cầu nguyện xong rồi về tự tìm hiểu lấy trên mạng để mà lần chuỗi mỗi 3 giờ chiều và tối trước khi đi ngủ. Ai làm được điều đó mỗi ngày giơ tay. Rồi, con muốn nói gì thêm nữa không?
Dạ, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cha, cảm ơn cộng đoàn nhiều.
Anh cũng không có đạo. Anh có đạo không?
Không có đạo. Dạ, con người ngoài đạo.
À, anh người ngoài đạo. Rồi, mời anh chia sẻ cho cộng đoàn. Dạ. Chúng ta một tròng hát tay để chúng ta hoan hô với người ngoại đạo nữa đến với chúng ta.
À, lạy Chúa, thưa cha và thưa anh chị em cộng đoàn, tôi tên là Võ Hùng Dũng, sinh năm 1958 tuổi, ở Bình Phước. Tôi có được ơn Chúa cứu sống tôi bị đau tụy cấp hoại tử, vợ đình tôi đưa xuống bệnh viện. Sau khi điều trị khoảng 5 tiếng đồng hồ thì bác sĩ báo cho gia đình tôi biết là đưa tôi về để lo hậu sự. Thì trong lúc đó gia đình tôi báo cho anh em bà con xuống để lo tôi hậu sự về. Trong khoảng 20 phút thì tôi lại tỉnh lại. Thì anh em đưa chuyển giấy, làm giấy tờ thủ tục đưa tôi xuống bệnh viện 175. Thì trong 5 tiếng đồng hồ sau thì bác sĩ lại báo cho gia đình biết là đưa tôi về lo hậu sự, không thể sống được, thì tụy cấp hoại tử. Thì lúc đó có thằng em kết nghĩa, tôi quỳ ngay chỗ phòng cấp cứu và cầu Chúa xin cho tôi sống lại. Và trong lúc đó con gái tôi xin được số điện thoại của cha Long và nhắn tin, thì gia đình tôi nhận được tin của cha nhắn lại, thì gia đình tôi rất vui mừng. Trong khi đó con trai tôi vô hỏi bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ phó bệnh giám đốc bệnh viện 175 thì ba tôi còn sống hay là chết. Bác sĩ nói chỉ còn 5% sống đó, chứ không thể chết được, đấy không thể sống được. Thì con tôi có nói với bác sĩ là cho ba con ở lại đây một đêm được không, thì bác sĩ thấy được. Thì trong lúc đó gia đình tôi đã lo xe rồi anh em tới đưa tôi về để lo hồi sự. Thế là sau tới sáng mai thì bác sĩ cho gia đình hay là tim tôi đập lại và huyết áp lại lên. Thì huyết bác sĩ báo là 1 giờ mổ, đến khi 1 giờ bác sĩ mổ tới 6 giờ bác sĩ đưa ra. Thì sáng hôm sau có phái đoàn bác sĩ nước ngoài đến, thì có nói là cái bệnh tụy cấp hoại tử như tôi thì nước ngoài cũng chết, 100 người đủ chết 100 người chứ không thể sống được. Nhưng mà bệnh nhân này không biết trời nuôi hay là Chúa nuôi mới sống thôi, chứ còn không thể sống được. Vậy từ đó đây tôi được ơn Chúa và đã cứu tôi sống lần này. Tôi rất cảm ơn Chúa.
Làm sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng này mà anh lạnh lội từ mãi tỉnh Bình Phước hả? Anh đến đây.
Con được thằng em kết nghĩa của con, khi con xuất viện về là em con đưa con xuống đây lần này lần thứ 5. Lần thứ 5 con mới xin được làm chứng cho Chúa.
Lần thứ 5 để được làm chứng thôi nhé thưa anh chị em, không phải đến đây để mà cầu nguyện vì Chúa đã ban ơn rồi. Đây là gửi tặng cho anh, đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh về anh nghe rồi anh tiếp tục đi làm chứng. Từ Bình Phước mà đến đây lần thứ 5 chỉ để làm chứng cho Chúa, cho nên khi nào Chúa Thánh Thần đưa đúng lúc, đúng chỗ, đúng thời, đúng buổi thì Chúa sẽ gửi anh chị em đến. Cảm ơn anh rất nhiều, xin Chúa chúc lành cho anh. Còn người ngoại đạo nào nữa không? Con ngoại đạo à? Rồi. Chúa phải ưu tiên cho người ngoại đạo thôi.
Dạ, chưa cộng đoàn, con là Hà Thị Lương, là quê ở Nghệ An. Con đến đây là làm chứng cho mẹ và em gái của con ạ.
Rồi, đây là một cô từ Nghệ An mà đến đây làm chứng cho mẹ và em gái của cô ấy. Rồi, mẹ của con được ơn gì và em gái được ơn gì?
Dạ, mẹ con là cách đây 10 năm là có 2 đứa em trai của con là bị tai nạn. Là mẹ con là bị thần kinh các suy nhược cái kiệt cơ thể. Hôm nay là đầu năm là có người bạn ở Công giáo là cho mẹ con mượn 1 cái đài của Trà Long và 1 cái cái chuỗi hạt này là mẹ con mơ, mẹ có con nghe suốt. Là từ đó là mẹ con là cứ 3 giờ chiều là mẹ con làm đọc lòng thương thương xót của Chúa, và 9 giờ đêm và 4 giờ sáng. Từ đó là mẹ con là đỡ dần đỡ dây là được 70% rồi cha. Con ấy
Hallelujah. Mai lên thưa anh chị em, Hallelujah. Một người ngoại đạo mà 3 giờ chiều, 9 giờ tối, 4 giờ sáng, không biết linh mục tu sĩ có đọc được chưa. Lạ. Mà bà bao nhiêu tuổi?
Là mẹ có năm nay là 60 ạ.
60 tuổi mà bị mười mấy năm rồi.
10 năm là có em con bị tai nạn, từ đó là mẹ con bị. Con dạ, con em con là mẹ con ở với em con là mẹ con em con gửi tin nhắn cho cha bữa đầu nào năm nọ là mẹ em con đi xe máy đã đang đi giữa đường có chó chạy đi qua, là bộ xe cũng không, bộ người cũng không, mà chó cũng không bị gì cả. Đợt sau lại đi một đợt là đi với mưa, giữa đường có một ông cụ đi hai người song đôi, ví như một chiều. Tự nhiên em con cứ nhìn xuống dưới chân cái tỷ lệ ông cụ xe đạp là đưa cái chân trống của xe đạp đó, là máu vô yếm xe quay cái em con, là ông cụ lăn mấy vòng là em con giật trồi, là họ xe xuống thì ông cụ đứng dậy, không cụ cũng không can chi hết, mà em con cũng không can chi, chỉ có bê cái dè xe thôi.
Em con đi xe tông vào ông cụ, tông vào con chó.
Dạ.
Con chó không sao, ông cụ không sao, em con không sao, cái xe không sao, mỗi cái dè xe có sao. Hallelujah. Đây, rồi cho gửi cho mẹ con cái máy 365 bài giảng lòng chưa thương xót nha.
Dạ, để cho sửa cha cho con xin.
Dạ.
Xin ơn cho con.
Rồi, được rồi.
Con là...
Được rồi, được rồi. Đây là cái máy nha, đây cho nghe. Đây cái máy nghe. Đây là cái máy là về cho mẹ của con, được chưa? Đây là máy cho em của con nha. Rồi con đến đây, con biết, cha biết con muốn xin ơn cầu nguyện, cha biết rồi. Rồi rồi rồi, được rồi, con cứ đi xuống, con về an tâm. Mẹ con 10 năm còn được chữa lành, huống chi là con. Rồi bà không có đạo nữa phải không? Rồi một bà không có đạo. Ôi tôi ngoại đạo chạy nhanh hơn có đạo. Có đạo là thua hết.
Thưa cha, con ở ngoài Bắc ạ. Con ở tỉnh Nam Định. Con đi trong cái số này là có 20 người, 23 người. Thì con ở bên đạo thì con ao ước hàng mong ngày, mong đêm, mong tháng. Đến mỗi ngày hôm nay con mới được đi cái đoàn xe này, con phấn khởi quá. Thì con rất là nhiều bệnh, con bị viêm xoang rồi là mũi dị ứng. Qua đến 10 năm nay con không khỏi. Và bây giờ con, từ hôm con cha đặt tay cho con đã đỡ nhiều rồi ạ. Và trong cái khi mà cái con đi chợ với mặt cái chị cùng đi chợ với con chưa biết đạo là cái gì. Hôm ấy chị mở cái đài, con thấy nghe cha giảng hay quá. Con bảo là chị cho tôi mượn một tí thế nào. Thế chị cho con mượn, thế nên chiều trưa chị đòi bảo thôi để cho tôi mượn cả ngày. Thế từ hôm đấy con có giao kèo với chị là cái để cho con xem nghe mật ngày, thì chị nghe đêm thì tôi nạp nọt cho chị. Nên hôm sau thì chị thấy con nghe nhiều, chị cho con cái thẻ ở cái đài của con là cái đài đạo Phật, thì nó hỏng mất cái thẻ rồi. Con lắc
cái gì, cái gì chị nói lại thôi, cái gì, cái đài đạo Phật nó hỏng cái thẻ là sao? Tức là bây giờ chị nói nhanh quá, có một người công giáo phải không, phải không? Rồi cho chị mình một cái đài rồi chị nghe, rồi hai người có một cái đài thì cứ người nghe ngày, người nghe đêm, phải không, phải không? Rồi sau đó thì chị cho chị một cái thẻ, mà trong khi đó nhà chị thì một cái đài
đạo Phật, của con nghe 1800 bài mà con cũng nghe hết của đài đạo Phật rồi, trong khi đó nó lại hỏng mất rồi. Thì bảo nhân tiện vậy để chị lại cho con cái thẻ, con lắp vào là con nghe tốt ạ. Thế từ bấy giờ ngày nào con đi chợ con nghe, đêm nào con nghe, để hai cái đứa sinh đôi cháu chắc của con ngày nào nó bắt con mở cho nó nghe. Thì hôm nay nó đi nó cứ ao ước là bà phải mua cho cháu cái đài để riêng cho cháu nha. Thế là con thưa cha là con được ba ơn, vì con không biết ba ơn của Chúa mà con không biết, vì con là đạo Phật con không để ý. Vì là từ cái hôn con rất là gần, ba ơn rất là gần đây. Cách có mấy tháng này con đơn thứ nhất là con là bị là ho từ 30 Tết năm vừa rồi, mà đã đến tháng 4, tháng 5 rồi con nghe được cái đài này, con nghe đang ngày như đêm, thì con thấy thế con cầu Chúa, con chỉ biết con bắt chiếc ở trong cái đài con cầu Chúa Giêsu, con tín thác của Đức Chúa Giêsu. Thế là con tiêm nhiều lắm mà uống rất nhiều lắm mà chỉ hạ dạ dày mà không thấy khỏi. Con nó bảo là Chúa ơi, Chúa thương con, Chúa chỉ cho con là cái thuốc nào thay đổi cho con được con khỏi. Tự nhiên đến mai con lại đi khám ở bệnh viện Sài Gòn, tự nhiên bác sĩ lại thay đổi cho tôi thuốc khác. Con bảo thử cái thuốc này chúng có khỏi không. Thế con về con uống nó 2 liều, tự nhiên đến mai là khỏi trắng, không thấy gì nữa. Xong
khỏi gì, khỏi trắng à? Nãy khỏi tất tần tật bây giờ tới khỏi trắng. Rồi ơn thứ hai.
Và ơn thứ hai là cha ơn này là ơn lớn nhất mà con cũng bên đạo Phật con không để ý. Thế hôm nay con đi chợ về thì con thấy là cái đứa cháu nội của con nó mới có lên 1 tuổi rưỡi là bác nó bế qua đường qua đấy, có một cái xe máy nó đang mà tối đang tông để bác nó đã dừng lại rồi để cho cái xe đi qua, thế nó mới tông vào ập cả hai bà cháu, cả bác cháu xuống là thế là con mới đang lai hàng và con bảo ôi lạy lạy Chúa ơi, ôi các ông có bà ơi cứu cháu tôi với, thế là bắt đầu là cái anh mà lai xe vào cũng đổ máu, mà bác bé cũng đổ máu, thằng bé cũng đổ máu, thế là đưa lên bệnh viện ngay thì qua mà đêm, thế nên mai cháu lại khỏe hẳn ạ. À. À, mà đêm trên thứ ba là con rất là không
ơn thứ ba, phải đêm thứ ba phải không? Ơn thứ ba.
Và mặt ơn thứ ba nữa là con đang khỏe mà theo cái hôm mặt bữa cơm cả nhà ăn mặt bát canh thì không việc gì, tại sao con ăn vừa mới ăn quả được 2 phút thì con đau, con đau cội ra đau không thể nào chịu, kêu rơi kêu đất lên, con lại lạy Chúa ơi, Chúa cứu con với, con không hiểu làm sao mà con bị thế này. Thế là đến đêm cũng phải 12 giờ đến 1 giờ đêm không khỏi, con nó lo quá, thế con bảo thôi Chúa ơi, Chúa xem cái thuốc nào để Chúa nhập cho cái người người ta tiêm cho con, cho con khỏi đi. Thế con có cầu được nhiều câu như vậy, thế là cái chị y tá đến tiêm món muối thì qua một đêm đến mai con lại khỏe, con lại đi chợ.
Nhưng mà bà cứ kết đột ngột thôi.
Thưa cha là già nhà con thầy quá, con xin cha cầu nguyện cho con gái con là nó bị tái hóa cuộc sống là toàn thân, mà già con cũng hôm nọ con cũng có sốt ruột, con nhắn tin cho cha mà con thấy số điện thoại mà 4 tin cha không thấy trả.
Rồi bây giờ tôi cầu nguyện cho con, bây giờ tôi tặng cho chị cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là cái sách gì đây?
Sách con ghi, nhưng mà con ghi con dạ
sách gì?
Sách con ghi những cái tin ở đây ấy mà.
Đọc thử coi, biết cái kinh gì ghi đọc không?
Hát vớ vẩn ấy mà.
Hát vớ hát một con này. Hát thanh ca mà hát vớ vẩn rồi. Chị hát bài nha. Rồi, đúng rồi. Hát vớ vẩn thôi.
Con xin hát là đến đây thì con hát là tin mừng giáo điểm không? Chào quý khách đón tin mừng giáo điểm.
Hay quá, hay quá. Hay quá. Rồi, làm lại. Chị làm tôi giật cả mình. Tôi tưởng là chị hát cái bài cùng về đây đây gì đó, đến với giao điểm tin mừng mà thấy ông chơi cái kiểu tông lão ấy. Làm lại, làm lại. Rồi làm lại, làm lại.
Con viết ở đây.
Rồi, 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 làm hay, 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 hay lại.
Chào quý khách đón tin mừng giao điểm, càng thêm thâm thiết nghĩa tình thân mật, bao nhớ bao mong tháng ngày đã qua, nay về đây ta cùng nhau tay bắt mặt mừng, xin kính mời người rơi nước cùng ra đây nghe cha giảng thương xót nhau, Chúa dành cho con 3 đường tu nơi thiền miên xuân sắc, một lòng trời thương sáng nắng vàng như lụa, bàn tay ai khéo hóa thành bức tượng, trên bức tranh kia sắc màu đẹp tươi, ôi dòng sông con thuyền kia ai đã căng buồng, trong nhà thờ người trong nhà thờ người đông tới xếp hàng đôi, cha đặt đầu sao điểm tin vui hôm chào thập phương, ôi đẹp sao quê mình đang đổi mới từng ngày, đẹp như những bông hồng bông huệ mình gió mát đưa về thơm nhẹ, khoe sắc hương thơm với chào bình minh, ôi đẹp sao tô điểm thêm cuộc sống con người. Ta vững vàng đi tới ngày mai đây huy hoàng, xây đắp tương lai giữ trọn niềm tin, xây nhà bè cho nhà thơ mãi mãi tin mừng. Xin này đây.
Anh chị em có thể yêu bà ấy kẹp nách cái bà ấy kia đó. Mấy 365 bảy dạng bà kẹp nách bà cứ hát thoải mái. Nó đúng nhịp rất hay. Thưa anh chị em, phải chúng ta phải thấy rằng nếu mà không có Chúa Thánh Thần, ai làm được chuyện đó? Rõ không? Đó, Phaolô nói rằng qua lời nói, qua việc làm, qua điềm thiêng dấu lạ, qua quyền năng của Chúa Thánh Thần. Một người ngoại đạo mà lại làm tự mình sáng tác ra theo quan họ hả? Phải quan họ không? Quan họ Bắc Ninh hả? Cái gì? Quan họ gì? Bắc Ninh hả? Quan họ Bắc Ninh phải không? Thưa chị em, mới nhạc sĩ công giáo mà cũng phải bái phục chị này chứ. Một người ngoại đạo mà lại sáng tác nhạc đạo theo cái điệu quan họ tầng 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 tầng. Tôi thấy chiều hôm nay Chúa cho chúng ta thấy rõ ràng quyền năng của Chúa Thánh Thần, để những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em ở những vùng chung quanh này, những người chưa nhận biết Chúa, không còn cách nào khác phải cúi đầu mà bái phục, tôn vinh quyền năng lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu, lạy Chúa Giêsu. Amen. Xin mời anh chị em cùng nhau hát bài ca dân.